Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 7. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, cầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Bây giờ chúng ta chuyển sang khía cạnh thứ hai của mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời, tức là khía cạnh liên quan đến chính con Ngài, cầu cho con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Thuật ngữ, con cả, lập tức giúp chúng ta hiểu điều vị sứ đồ đang nói. Trong gia đình, con cả luôn giữ một vị trí nổi bật. Đây là một đặc điểm quan trọng của đời sống gia đình trong dân Israel thời Cựu Ước. Con đầu lòng có một địa vị đặc biệt về đặc quyền và được dành cho sự tôn trọng đặc biệt. Vì vậy, vị sứ đồ cho thấy rằng, vinh hiển của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ qua thực tế rằng, Ngài là con cả giữa nhiều anh em. Điều đó có nghĩa là giữa một gia đình lớn những người được cứu chuộc, Ngài giữ vị trí tối cao và vinh hiển. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn sự cứu rỗi của mình từ góc nhìn này. Chúng ta không chỉ nghĩ về sự cứu rỗi theo phương diện của riêng mình, nhưng phải nhận ra rằng, mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời khi hoạch định và thực hiện chương trình cứu rỗi là để làm vinh hiển con Ngài. Chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh khía cạnh này trong những bài giải nghĩa trước, nhưng vẫn cần nhắc lại một lần nữa. Chúng ta phải hiểu rằng, đây là điều đem lại sự an ủi và bảo đảm lớn lao, chính vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời, gắn liền với sự cứu rỗi trọn vẹn cuối cùng của chúng ta. Bởi vì mục đích chính của sự cứu rỗi là làm vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu, và vì Ngài là con cả giữa nhiều anh em, nên hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Ngài không có anh em nào, nếu không có ai theo Ngài. Ngài đã rời vinh hiển thiên đàng đến thế gian, giảng dạy, chịu chết trên thập tự giá, được chôn, rồi sống lại. Nhưng nếu tất cả những điều đó không đem lại kết quả nào thì sao? Khi ấy vinh hiển của con Đức Chúa Trời sẽ ở đâu? Nếu không có những người được cứu chuộc, thì điều đó sẽ giống như một sự thất bại, và vinh hiển của Ngài sẽ không được bày tỏ. Chính vì vậy, vị sứ đồ muốn chúng ta hiểu rõ lẽ thật này. Mục đích của Đức Chúa Trời là bày tỏ sự cao trọng của con Ngài và làm vinh hiển Ngài. Điều đó cũng chính là điều mà Chúa chúng ta đã nhấn mạnh trong lời cầu nguyện trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài. Và ở đây vị sứ đồ cũng nhắc lại lẽ thật ấy. Đây chính là sự bảo đảm cuối cùng và cao nhất cho sự cứu rỗi trọn vẹn của chúng ta. Vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu gắn liền với điều đó. Cuối cùng, Ngài sẽ được vinh hiển khi Ngài cùng với tất cả anh em của mình được bày tỏ trước toàn thể vũ trụ. Đây là một chủ đề được lặp lại nhiều lần trong các thư tín Tân Ước. Chúng ta đã trích dẫn sách Ê-phê-sô chương 1 câu 10. Cho thấy mục đích của chương trình cứu rỗi là đến kỳ mãn hạn, Đức Chúa Trời sẽ nhóm hiệp muôn vật trong Chúa Cứu Thế, cả trên trời lẫn dưới đất. Nói cách khác, toàn bộ vũ trụ sẽ được hiệp nhất trong một trật tự hoàn hảo, và trung tâm của sự hiệp nhất đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng trong chương đó, ở phần cuối, Phao-lô nói rằng, sau khi khiến con Ngài sống lại từ kẻ chết, Đức Chúa Trời đã đặt Ngài bên hữu mình trên các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài được đặt ở địa vị tối cao trên mọi sự, như kết quả của công việc cứu chuộc mà Ngài đã hoàn thành. Có lẽ lời tuyên bố rõ ràng nhất về vấn đề này được tìm thấy trong thư Philip chương 2, nơi chúng ta đọc phân đoạn nổi tiếng nói về sự hạ mình của Chúa chúng ta. Đoạn ấy bắt đầu từ câu 5. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Điểm cần chú ý ở đây là cụm từ, vì vậy, chính vì công việc mà Ngài đã làm, nên Ngài được tôn cao như thế. Nói cách khác, mục đích tối hậu của chương trình cứu rỗi là để con Đức Chúa Trời được đặt vào địa vị mà khi danh Ngài được xưng ra, thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa. Phao-lô cũng nhắc lại lẽ thật này trong sách Cô-lô-se chương 1 câu 18. Khi nói về Chúa, ông viết, ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Sự tôn cao của con Đức Chúa Trời, đứng sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, con cả giữa nhiều anh em, cho thấy rằng mục đích cuối cùng và đối tượng tối hậu của sự cứu rỗi chính là vinh hiển của con Đức Chúa Trời. Vì vậy, lập luận ở đây là bởi mục đích tối hậu của sự cứu rỗi là như vậy, nên sự cứu rỗi của chúng ta là điều chắc chắn và bảo đảm. Nó không thể thất bại hay sai lầm. Mọi điều Đức Chúa Trời đã định trong và qua Chúa cứu thế Giêsu chắc chắn sẽ thành công và cuối cùng sẽ toàn thắng. Do đó, nếu bạn và tôi được bao gồm trong mục đích ấy, thì đó chính là sự bảo đảm cho vinh hiển cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ được vinh hiển với Ngài và sẽ được làm cho giống như Ngài. Vì vậy, tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta, trong chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta đều nhằm bày tỏ vinh hiển của Ngài. Sau khi trình bày mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời như vậy, vị sứ đồ tiếp tục đi xa hơn để đặt nền tảng cho sự bảo đảm của chúng ta một cách vững chắc. Ông cho thấy cách Đức Chúa Trời thực hiện mục đích ấy. Ông nhắc chúng ta nhớ đến những gì Đức Chúa Trời đã làm, đang làm và sẽ làm để hoàn thành chương trình lớn lao của Ngài. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, nên mục đích của Ngài là trọn vẹn trong mọi phương diện, trọn vẹn trong ý định, trọn vẹn trong kế hoạch, trọn vẹn trong sự khởi đầu, và cũng trọn vẹn trong từng giai đoạn thực hiện. Khi đến đúng thời điểm đã định, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến thế gian, sinh bởi một người nữ. Thời điểm ấy đã được định trước, và chỉ mình Đức Chúa Trời biết. Đúng vào thời điểm đó, con Đức Chúa Trời đã đến. Chính vì vậy mà những lời tiên tri trong Cựu Ước có thể được ứng nghiệm cách chính xác. Mọi điều đã được nói tiên tri đều được ứng nghiệm đến từng chi tiết. Con Đức Chúa Trời được sinh ra cách trọn vẹn. Ngài sống một đời sống hoàn toàn không tội lỗi, và mọi điều Ngài làm đều hoàn hảo. Như vậy, việc thực hiện mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời là trọn vẹn trong mọi phương diện. Tất cả những gì đã được báo trước về Đấng Messiah đều được ứng nghiệm đầy đủ và chính xác. Nhưng điều này cũng đúng đối với việc áp dụng những gì Ngài đã thực hiện và đạt được cho những người mà công việc ấy dành cho. Đó chính là chủ đề mà vị sứ đồ đề cập trong câu 29. Hãy chú ý rằng ông mở đầu bằng từ, vì. Từ này, như chúng ta đã thấy nhiều lần, luôn rất quan trọng. Nhưng ở đây nó đặc biệt then chốt, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Từ, vì, được dùng để nhấn mạnh rằng, mỗi bước, mỗi phần trong mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời đều đã được hoạch định cách chi tiết. Không có điều gì tùy thuộc vào sự ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời đã thấy trước mọi sự, đã hoạch định mọi sự ngay từ ban đầu, và theo một ý nghĩa nào đó, tất cả đã được định sẵn trước khi sáng thế. Vì vậy, không có điều gì là không chắc chắn. Mỗi bước đều đã được định trước, được sắp đặt và chắc chắn sẽ được thực hiện. Những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước. Việc thực hiện mục đích đời đời vinh hiển này của Đức Chúa Trời bao gồm 5 bước. Biết trước, định trước, kêu gọi, xưng công bình và vinh hiển. Mỗi bước đều hết sức quan trọng, hãy chú ý trật tự mà Phao-lô trình bày. 5 bước này có thể được sắp xếp như sau, ở trung tâm là sự kêu gọi, và hai bên mỗi bên có 2 bước. Trước sự kêu gọi là sự biết trước và sự định sẵn, sau sự kêu gọi là sự xưng công bình và sự vinh hiển. Rõ ràng vị sứ đồ đã sắp xếp chúng theo trật tự có chủ ý, chứ không phải nói ra cách ngẫu nhiên. Trật tự này phản ánh chính trật tự trong tâm trí của Đức Chúa Trời, cách Ngài thực hiện điều Ngài đã hoạch định. Đó là một trật tự rõ ràng và rất hợp lý. Cặp thứ nhất, sự biết trước và sự định sẵn, liên quan đến điều Đức Chúa Trời đã quyết định về chúng ta. Cặp thứ hai, sự xưng công bình và sự vinh hiển, liên quan trực tiếp đến những gì được thực hiện cho chúng ta và trong chúng ta. Còn sự kêu gọi đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa hai cặp này. Một minh họa có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn, có một loại máy thường thấy ở các bến tàu hoặc công trường xây dựng, gọi là máy xúc cầu ngoạ. những chiếc gầu lớn này được điều khiển bằng điện. Bạn có thể thấy chúng hạ xuống, ngoạm lấy một thùng hàng lớn hoặc một khối đất, rồi nhấc nó lên. Hình ảnh đó có thể minh họa cho sự kêu gọi, cái gầu ngoạm tượng trưng cho kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời. Khi kế hoạch ấy vận hành, nó nắm lấy chúng ta, đó chính là điều Kinh Thánh gọi là sự kêu gọi. Phao-lô cũng nói về điều này trong sách Philip chương 3 câu 12, khi ông nói rằng mình đã bị bắt lấy hay nắm lấy. Sau khi sự nắm lấy đó xảy ra, kết quả tiếp theo là sự xưng công mình và cuối cùng là sự vinh hiển. Vì vậy, sự kêu gọi chính là điểm mà tại đó, mục đích đời đời của Đức Chúa Trời bắt đầu được áp dụng một cách thực tế vào đời sống của chúng ta. Khi nghiên cứu những thuật ngữ quan trọng này cách chi tiết, chúng ta cần tự nhắc nhở mình phải giữ gìn tâm trí và tấm lòng. Trong lịch sử hội thánh, không có gì đáng tiếc hơn việc những phân đoạn như thế này bị lạm dụng và trở thành nguồn gốc của những cuộc tranh luận gay gắt, thiếu khôn ngoan. Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng mình đang tiếp cận với tâm trí và mục đích của Đức Chúa Trời. Do đó, hãy đến với những lời dạy của vị sứ đồ với thái độ khiêm nhường. Thuật ngữ đầu tiên là biết trước, vì những kẻ ngài đã biết trước. Đây là thuật ngữ quan trọng nhất trong năm thuật ngữ được nêu ra. Điều đó khá rõ ràng, vì bước đầu tiên hướng đến chúng ta trong việc áp dụng chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời được quyết định và điều khiển bởi sự biết trước của ngài. Nhiều người không nhận ra điều này. Họ thường nghĩ rằng thuật ngữ quan trọng nhất là định sẵn, nhưng thực ra đó chỉ là thuật ngữ thứ hai, không phải thứ nhất. Biết trước, phải đến trước, đúng như thứ tự mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh. Ý nghĩa cơ bản của từ này là biết trước. Tuy nhiên, chúng ta phải hết sức cẩn thận khi giải thích thuật ngữ này. Có những người cho rằng nó chỉ đơn giản nói đến sự toàn tri của Đức Chúa Trời, rằng Ngài biết mọi sự và không có điều gì nằm ngoài sự hiểu biết của Ngài. Theo lập luận này, vì Đức Chúa Trời là toàn tri nên Ngài biết trước mọi điều sẽ xảy ra. Họ nói rằng nơi Đức Chúa Trời không có quá khứ, hiện tại hay tương lai như đối với con người. Ngài biết mọi sự cùng một lúc. Vì vậy, từ góc nhìn của chúng ta, Đức Chúa Trời biết trước mọi sự trước khi chúng xảy ra. Từ đó họ kết luận rằng, điều được nói ở đây chỉ đơn giản có nghĩa là Đức Chúa Trời biết trước điều gì sẽ xảy ra. Họ còn đi xa hơn và cho rằng Đức Chúa Trời biết trước những ai sẽ tin phúc âm. Và vì biết trước điều đó nên Ngài định sẵn họ được trở nên giống hình ảnh của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo cách hiểu này, biết trước chỉ có nghĩa là Đức Chúa Trời biết trước ai sẽ tin theo thời gian. Tuy nhiên, không khó để thấy rằng cách giải thích như vậy về thuật ngữ này là không thỏa đáng. Trước hết, phân đoạn này không nói rằng Đức Chúa Trời biết trước những điều gì các tạo vật của Ngài sẽ làm. Toàn bộ đoạn Kinh Thánh chỉ nói về Đức Chúa Trời và những việc Ngài làm. Không có chỗ nào đề cập đến việc bạn, tôi hay bất cứ ai khác có thể hoặc không thể làm gì. Tất cả các lời tuyên bố đều xoay quanh hành động của Đức Chúa Trời. Những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Như vậy, toàn bộ đều là hành động của Đức Chúa Trời. Vì thế, việc đưa vào đây ý tưởng rằng mọi sự phụ thuộc vào điều con người sẽ làm là hoàn toàn không có cơ sở trong bản văn. Cách đúng đắn để hiểu từ biết trước là xem cách nó được dùng trong Tân Ước. Từ này xuất hiện 7 lần, 2 lần được dùng để nói về sự hiểu biết của con người, còn 5 lần, bao gồm trường hợp trong đoạn Kinh Thánh của chúng ta, được dùng để nói về chính Đức Chúa Trời. Một ví dụ quan trọng được thấy trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 23, trong ngày lễ ngũ tuần, khi Phi-e-rơ giảng cho người Do Thái tại Jerusalem về Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông nói rằng, Ngài đã bị nộp theo ý định đã định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Hãy chú ý rằng từ biết trước ở đây đi kèm với cụm ý định đã định trước, có ý nghĩa tương tự với từ định trước trong đoạn chúng ta đang học. Ý nghĩa của từ biết trước trong câu này khá rõ ràng. Phi-e-rơ không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời biết từ cõi đời đời rằng Chúa Cứu Thế sẽ bị đóng đinh. Nếu chỉ có vậy thì lời nói ấy hầu như không có ý nghĩa gì. Điều ông muốn nói là sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá đã xảy ra theo chính kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến để chịu sự chết đó. Đó là điều Đức Chúa Trời đã hoạch định từ trước. Phi-e-rơ cũng nói rõ rằng những người ông đang nói đã thực sự làm điều đó và đã dùng những kẻ gian ác để đóng đinh Ngài. Nhưng dù vậy, sự kiện đóng đinh vẫn xảy ra theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Một lời tuyên bố tương tự cũng được lặp lại trong sách Công vụ các sứ đồ chương 4. Thật ra, từ biết trước không được dùng trực tiếp ở đó, nhưng cùng một ý tưởng vẫn được trình bày. Đoạn Kinh Thánh nói rằng, vã, Herod và Bôn-sơ-phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này đặng nghịch cùng đầy tớ thánh ngài là Đức Chúa Giêsu mà ngài đã sức dầu cho để làm mọi việc tay ngài và ý ngài đã định trước. Ở đây chúng ta thấy rằng những người này, dù với ý định riêng của họ, cuối cùng chỉ đang thực hiện điều Đức Chúa Trời đã định trước. Họ làm mọi điều tay ngài và ý ngài đã định trước. Nói cách khác, sự dạy dỗ của Kinh Thánh rất rõ ràng. Sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu đã được Đức Chúa Trời hoạch định từ trước khi sáng thế. Cái chết ấy không phải là một tai nạn hay một bi kịch bất ngờ. Ngài đến thế gian chính để chịu chết, ngài đến để nếm sự chết vì mọi người và để trở nên chiên con của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Kinh Thánh nói rằng tất cả đã xảy ra theo ý muốn đã định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Do đó, thuật ngữ biết trước ở đây mang ý nghĩa gắn liền với từ định sẵn, hai thuật ngữ này đi cùng nhau. Điều này trở nên rõ ràng khi chúng ta xem các bản dịch khác nhau của sách Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 23, một bản dịch diễn đạt rằng Ngài đã được trao nộp cho các ngươi theo ý muốn và kế hoạch có chủ ý của Đức Chúa Trời. Một bản dịch khác nói, theo kế hoạch đã định của mục đích Đức Chúa Trời. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là từ biết trước, chi phối cả hai ý, biết và định sẵn. Vì vậy, đây không chỉ là sự biết trước đơn thuần, mà là sự biết trước đã được định sẵn. Do đó, câu Kinh Thánh này không chỉ có nghĩa rằng Đức Chúa Trời biết trước rằng khi Ngài sai con Ngài đến thế gian, thì con người sẽ giết Ngài. Ý nghĩa của nó sâu xa hơn rất nhiều, và điều này thật đáng tạ ơn Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa rằng, chính Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến để chịu điều đó, bởi vì nếu điều ấy không xảy ra, thì sẽ không có sự cứu rỗi cho con người tội lỗi. Cách Đức Chúa Trời thực hiện sự cứu rỗi là đặt tội lỗi của chúng ta trên con Ngài và trừng phạt tội lỗi ấy trong chính con Ngài. Vì vậy, Chúa Cứu Thế Giêsu trở nên chiên con của Đức Chúa Trời, đấng đã bị giết từ buổi sáng thế. Lần xuất hiện thứ hai của thuật ngữ này là trong sách Roma chương 8 câu 29 và lần thứ ba cũng ở trong chính thư tín ấy tại chương 11 câu 2. Trong chương 11, Phao-lô đang nói về trường hợp của dân Do Thái. Ông viết, vậy tôi nói, Đức Chúa Trời đã bỏ dân ngài sao? Chẳng hề như vậy, vì tôi cũng là người Israel, dòng dõi Abraham, chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân ngài đã biết trước. Ở đây chỉ có một ý nghĩa hợp lý. Câu này không thể có nghĩa rằng Đức Chúa Trời chỉ biết trước rằng họ sẽ bấp ngã. Cách hiểu đó hoàn toàn không giúp ích gì cho lập luận của vị sứ đồ. Điều ông đang nói là Đức Chúa Trời không từ bỏ dân sự mà Ngài đã chọn, những người mà Ngài đã định trước. Đó chính là luận điểm của cả chương. Lập luận của Phao-lô là không thể tưởng tượng được rằng Đức Chúa Trời, sau khi đã chọn dân sự Ngài, lại từ bỏ họ. Điều đó không thể xảy ra. Vì vậy, từ biết trước ở đây mang cùng ý nghĩa như trong sách Roma chương 8 câu 29 và phục vụ cùng một lập luận. Lần xuất hiện thứ tư của từ này được thấy trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1 câu 2, khi viết cho những tín hữu tản lạc ở nhiều nơi. Phi-e-rơ nói rằng họ là những người, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, và có phần trong sự giải huyết Ngài, nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ở đây ông nói với những khách lạ ấy rằng, vì họ là cơ đốc nhân nên một số điều chắc chắn đúng về họ, họ đã được chọn, và họ được chọn như thế nào, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời. Một số bản dịch diễn đạt rõ ý này hơn, chẳng hạn, một bản dịch dịch rằng họ được chọn từ trước theo ý định của Đức Chúa Cha. Điều đó cho thấy sự biết trước gắn liền với mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài đã định ý cứu một số người, và chính những người đó sau này được Ngài kêu gọi. Thậm chí, một số bản dịch khác còn dùng từ định trước thay cho biết trước, vì trong bối cảnh này hai ý tưởng ấy liên hệ chặt chẽ với nhau. Lần xuất hiện cuối cùng của từ này được tìm thấy trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 20. Ở đây, Phi-e-rơ đang nói về cách chúng ta được cứu. Vì vậy, trong câu 19 ông nói rằng, chúng ta đã được cứu bởi huyết báu của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, như huyết của chiên con không tì không vít. Rồi ông tiếp tục, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Ở đây Phi-e-rơ đang nói về Chúa Cứu Thế như chiên con không tì không vít, đấng đã được định trước từ trước khi sáng thế. Không thể hiểu rằng Đức Chúa Trời chỉ đơn giản biết trước rằng con Ngài sẽ trở nên chiên con của Đức Chúa Trời. Thực ra, chính Đức Chúa Trời đã khiến Ngài trở thành chiên con ấy. Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời đã định trước cho Ngài nhiệm vụ đó. Đức Chúa Trời biết Ngài theo nghĩa là đã biệt riêng Ngài cho công việc cứu chuộc ấy. Vì vậy, khi xem xét toàn bộ các trường hợp sử dụng của từ này, chúng ta thấy rằng thuật ngữ biết trước không chỉ đơn thuần là biết trước thông tin, ý nghĩa của nó gắn liền với sự lựa chọn và quyết định trước của Đức Chúa Trời. Thật thú vị khi xem các bản dịch khác nhau, dù các dịch giả có thể khác nhau trong cách dịch ở một vài chỗ, nhưng ở trường hợp này họ đều thống nhất. Chẳng hạn, một bản dịch viết, Ngài đã được định trước khi sáng thế, nhưng đã được bày tỏ trong những thời kỳ sau rốt. Một bản khác dịch, Ngài đã được định trước từ trước khi sáng thế, tất cả đều đồng ý như vậy. Vì ý nghĩa ở đây quá rõ ràng, việc Chúa cứu thế trở nên chiên con của Đức Chúa Trời đã được quyết định từ trước khi sáng thế, nhưng chỉ được bày tỏ ra trong dòng lịch sử của nhân loại. Nhưng chúng ta có thể đi xa hơn nữa, từ biết này như được sử dụng trong Kinh Thánh liên quan đến mối quan hệ của Đức Chúa Trời với con người, luôn có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó không thể chỉ có nghĩa là sự hiểu biết chắc chắn là một phần của sự toàn tri, bởi vì, nếu vậy, chúng ta sẽ phải nói rằng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi người, rằng không có cá nhân nào mà Đức Chúa Trời không biết, và rằng từ nền tảng của thế giới và trong mọi khía cạnh. Vì vậy, ở đây, trong ngữ cảnh của sách Roma chương 8 câu 29, nó không thể đơn giản có nghĩa là Đức Chúa Trời biết trước những gì những người tin kính này sẽ làm vào một ngày nào đó, bởi vì Ngài biết điều đó về tất cả mọi người. Nhưng ở đây, vị sứ đồ chỉ đang viết về những người đặc biệt nào đó, những người yêu mến Đức Chúa Trời, và được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Rõ ràng có một điều gì đó đặc biệt về họ, khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời biết một ai đó hoặc một số người nào đó, điều đó có nghĩa là Ngài có một mối quan tâm đặc biệt đối với họ, rằng Ngài đã đặt tình yêu thương của Ngài trên họ, rằng Ngài đang hoạch định những điều nào đó đối với họ. Lời tuyên bố kinh điển liên quan đến điều này được tìm thấy trong sách Tiên tri Amos, chương 3, câu 2. Đức Chúa Trời phán với con cái Israel rằng, Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất, vậy nên Ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Rõ ràng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi dân tộc trên đất theo nghĩa tri thức, nhưng ở đây Ngài nói rằng chỉ biết Israel. Điều đó không thể chỉ có nghĩa là Ngài biết họ tồn tại. Ý nghĩa ở đây là, Ta đã đặt sự chú ý đặc biệt của Ta trên các ngươi. Ta đã chọn các ngươi làm dân riêng của Ta. Các ngươi là dân mà Ta đã đặt tình yêu và sự quan tâm đặc biệt của Ta trên đó. Chính vì mối quan hệ đặc biệt ấy mà Ngài cũng nói rằng, Ngài sẽ xử phạt họ một cách đặc biệt khi họ phạm tội. Ngài biết họ, và biết họ sẽ làm gì hoặc sẽ không làm gì. Nhưng ý nghĩa của từ biết ở đây sâu xa hơn nhiều. Nó có nghĩa là, Ta đặc biệt chú ý đến các ngươi, Ta đã lựa chọn các ngươi làm dân riêng của Ta, các ngươi là những người Ta đặt tình yêu và sự quan tâm đặc biệt của Ta trên đó. Vì vậy Ngài phán, chỉ một mình các ngươi mà thôi, cho nên Ta sẽ xử phạt các ngươi cách đặc biệt. Cũng có một ví dụ tương tự, theo nghĩa tiêu cực, được thấy trong phúc âm Matthew chương 7 câu 23 ở phần cuối của bài giảng trên núi. Chúa cứu thế Giê-xu phán rằng, trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa cùng Ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy Ta sẽ phán cùng họ rằng, Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi Ta. Nếu chữ, biết, ở đây chỉ đơn giản mang nghĩa tri thức, theo nghĩa Đức Chúa Trời biết mọi sự, thì lời tuyên bố này sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng khi Ngài nói, Ta chẳng hề biết các ngươi, điều đó có nghĩa là, các ngươi chưa bao giờ thuộc về Ta, các ngươi chưa bao giờ là dân Ta, các ngươi chưa bao giờ ở trong mối quan hệ đặc biệt với Ta, Ta chưa bao giờ đặt tình yêu hay sự quan tâm đặc biệt của Ta trên các ngươi. Đó chính là ý nghĩa duy nhất phù hợp trong bối cảnh này, và cũng là ý nghĩa thường thấy của từ biết, khi được dùng trong Kinh Thánh, để nói về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Vì vậy, biết trước, ở đây không chỉ nói đến sự biết thông tin trước, nhưng nói đến việc Đức Chúa Trời đã đặt tình yêu và sự lựa chọn của Ngài trên một số người ngay từ trước. Do đó, chúng ta đi đến kết luận rằng, sự biết trước mang ý nghĩa tương tự với điều Đức Chúa Trời phán cùng dân Israel. Trong sách Phục truyền luật lệ ký chương 7, câu 7, Đức Giê-hô-va chiếu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu, thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nói cách khác, lý do không nằm ở nơi họ, Kinh Thánh tiếp tục giải thích, Đức Chúa Trời làm điều đó vì Ngài yêu họ. Cùng một ý tưởng ấy cũng được bày tỏ trong sách Giê-rê-mi chương 31 câu 3. Ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời, vì vậy Ta đã lấy lòng nhân từ mà kéo ngươi đến. Ngài kéo họ đến với Ngài bởi vì Ngài đã yêu họ bằng tình yêu đời đời. Không có điều gì trong họ khiến Đức Chúa Trời phải yêu họ. Tình yêu đời đời của Ngài chính là lời giải thích duy nhất. Như vậy, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều dạy cùng một lẽ thật. Biết trước, có nghĩa là Đức Chúa Trời đặt tình yêu của Ngài trên một số người, và quyết định trước những điều Ngài sẽ làm cho họ. Vì vậy thực ra không có nhiều khác biệt giữa biết trước và định trước. Chúng ta thường thấy hai từ này đi chung với nhau, như trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 23 và trong nhiều chỗ khác. Sự khác biệt rất nhỏ có thể hiểu như sau. Trước hết, Đức Chúa Trời đặt tình yêu của Ngài trên một số người. Sau đó, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài lập tức quyết định những điều nhất định cho họ và về họ. Điều này dẫn chúng ta đến thuật ngữ kế tiếp, định sẵn. Nhưng rõ ràng, biết trước vẫn là từ quan trọng nhất. Những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống hình bóng của con Ngài. Quý thính giả thân mến, cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân điển để suy ngẫm những lời kinh thánh vĩ đại này cách nghiêm túc, đầy kính sợ và yêu mến. Điều mà câu kinh thánh này nói với chúng ta là, nếu bạn và tôi là những người yêu mến Đức Chúa Trời, nếu chúng ta được gọi theo ý định của Ngài, thì đó là vì Ngài đã biết chúng ta từ trước khi sáng thế. Không chỉ trước khi chúng ta được sinh ra, nhưng từ trước khi thế gian được dựng nên, Ngài đã đặt tình yêu đời đời của Ngài trên chúng ta và đã định sẵn những điều này cho chúng ta. Chúng ta có sự bảo đảm nào lớn hơn điều đó không? Tuy nhiên, sự hiểu biết này không khiến chúng ta trở nên thờ ơ hay dẫn đến thái độ buông xuôi. Trái lại, nó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã biết chúng ta theo cách đặc biệt ấy và từ cõi đời đời đã quyết định rằng bạn và tôi sẽ được nên giống hình bóng của con Ngài là được giải phóng hoàn toàn khỏi tội lỗi và cuối cùng được bước vào vinh hiển. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những thuật ngữ tiếp theo trong câu này từ định sẵn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 8 vào tuần sau.